Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 11. Các giám mục và Đức Giáo Hoàng.
Thưa bà Maria, có giám mục nào hiện về với bà không?
Ồ, có rất nhiều. Có một giám mục người Ý và một giám mục người Mỹ hiện về với tôi. Rồi có một linh hồn thông báo cho tôi về một vị hồng y, người Đức, ở gần chúng ta nơi đây. Vị giám mục người Đức và vị giám mục người Ý sẽ phải ở luyện ngục cho đến ngày mà việc chịu mình thánh Chúa bằng tay bị cấm đoán ở trong các giáo phận của các ngài. Còn vị giám mục người Mỹ phải ở luyện ngục cho đến khi toàn quốc Hoa Kỳ cấm không cho rước lễ bằng tay và luật rước lễ bằng lưỡi được tái thiết lập. Sau đó tôi lại hỏi tên của các vị giám mục, nhưng vẫn không được biết tên của các ngài. Về vị hồng y người Đức, thì tôi được cha Matt cho biết khi ngài nằm trên giường bệnh, ngài đã nói rằng ngài phạm một lỗi lầm là cho phép người ta rước lễ bằng tay. Các sự kiện này không được phổ biến nên gây nhiều tai hại. Chúng ta có thể giúp các linh hồn thoát luyện ngục, nhưng chưa thể giải thoát cho các vị giám mục này khỏi luyện ngục.
Các linh hồn có nói gì về các giám mục không?
Chúng ta có thể nói rằng giờ đây có rất nhiều giám mục đã tân tiến hóa. Qua lời các linh hồn, tôi phải khuyên các vị giám mục hãy thay đổi đường lối. Nếu không thì thời gian ở luyện ngục của các ngài sẽ đau đớn, sâu xa và dài vô kể. Phong trào cho phép các phụ nữ làm linh mục như giáo hội ăn giáo đã làm là những gì đáng lo ngại nhất, cũng như phong trào thay đổi ngôn ngữ trong thánh lễ để làm vui lòng những kẻ thiên về chủ nghĩa phụ nữ ở trong giáo hội. Tôi thật sự muốn xin các ngài ngừng ngay lại và lắng nghe lời Đức Thánh Cha, nếu không thì các ngài sẽ hối tiếc vô cùng. Bạn chắc cũng biết rằng Đức Giáo Hoàng đã lặp lại lời nói không của ngài về những đề tài này. Ngoài ra còn có các phong trào khác, chẳng hạn như các linh mục muốn được phép cưới vợ. Đó là điều đi quá xa và các ngài đã không để thì giờ cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa.
Bà nói gì với các phụ nữ có thiện chí và có đời sống cầu nguyện nhiều khi họ nói rằng họ muốn có quyền trở nên linh mục?
Trước hết, tôi muốn họ hãy cầu nguyện thật nhiều với Chúa Thánh Thần để ngài soi sáng cho họ về vấn đề này. Rồi tôi muốn xin họ trả lời các người đàn ông có thiện chí khi các ông này nói rằng họ cũng nên có quyền mang thai, sinh nở, nuôi dưỡng và cho con cái bú mớm. Vì các con trẻ là món quà lớn nhất của chúng ta, những điều mong ước này làm cho mọi sự bối rối vì không có ở trong chương trình của Chúa. Nếu Chúa Giêsu muốn cho phụ nữ trở nên linh mục, thì Đức Mẹ Maria, người phụ nữ thánh thiện nhất trong các phụ nữ, đã có thể trở nên một linh mục trong buổi tiệc ly. Nhưng mẹ đã không làm linh mục. Chúa Giêsu không sắp đặt mọi sự khác xa những gì mà Ngài đã làm. Và Chúa thực sự biết rõ những gì tốt nhất cho chúng ta. Những gì đi ngược lại đường lối của Chúa sẽ đem lại sự lộn xộn, và sự lộn xộn là một trong những sản phẩm rõ ràng nhất của Satan.
Những giám mục và hồng y cho phép chịu mình thánh chúa bằng tay có rơi vào hỏa ngục không?
Có, nhưng tôi sẽ không nói rằng sở dĩ họ mất linh hồn là chỉ vì sự kiện này. Tôi biết là còn những sự kiện khác liên quan đến việc mất linh hồn. Tôi không thể nói là vì hành động ấy mà linh hồn của họ bị hư mất.
Bà từng nói về nhóm tam điểm ở trong Vatican. Trong số các hồng y ở chung quanh Đức Giáo Hoàng thì có bao nhiêu người là tam điểm?
Tôi không biết chính xác con số là bao nhiêu, nhưng có nhiều hồng y ở trong số ấy khi Đức Giáo Hoàng lên trị vì. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã tấn phong rất nhiều hồng y mới. Những vị mới chắc chắn không phải là tam điểm. Cho nên, hôm nay, có ít người tam điểm trong số các hồng y, nhưng vẫn còn một số đang ở gần Đức Giáo Hoàng.
Các linh hồn nói với bà những điều gì về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị?
Họ nói rằng mọi người cần phải cầu nguyện rất nhiều cho Ngài, vì Ngài thường xuyên ở trong tình trạng nguy hiểm lớn lao. Nhưng tôi phải nói thêm rằng các linh hồn đang bảo vệ Ngài. Ngài cũng đang nghiên cứu các phương án để bảo vệ một cuộc thay đổi thánh thiện cho vị giáo hoàng kế tiếp.
Vậy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có biết về bà, về cảm nghiệm của bà và các mục vụ tông đồ của bà không?
Vâng, Ngài biết.
Tôi biết bà tỏ ra khiêm nhường và vâng lời vị linh hướng của bà, cũng như các giám mục một cách đặc biệt. Khi bà tiếp tục sứ vụ cứu giúp các linh hồn ở luyện ngục, thì bà cũng luôn vâng lời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Nhị chứ?
Vâng, nếu tôi không vâng lời, thì tôi là kẻ giả hình. Dĩ nhiên là tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Đức Mẹ đã nhìn thấy sự thánh thiện của Ngài, nên đã chọn Ngài. Mẹ ban cho Ngài tràn đầy hồng ân, nên Ngài đã đáp lại trước quần chúng với khẩu hiệu: tất cả của con là của mẹ. Tôi rất quý mến và kính trọng Ngài, nên tôi hằng cầu nguyện cho Ngài. Ví dụ như nếu tôi biết những gì không đẹp về Ngài, thì tôi vẫn vâng lời Ngài, vì Chúa muốn ta như vậy. Đức Thánh Cha là người thừa kế ngai tòa thánh Phêrô, viên đá mà Chúa Giêsu đã xây hội thánh của Ngài trên đó.
Vậy, các cảm nghiệm của bà và các mục vụ tông đồ của bà đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô chúc lành rồi chứ?
Vâng, tôi nhận được ơn lành của Ngài để tiếp tục sứ vụ của mình.
Vậy bà có được các nhân vật quan trọng của La Mã hay các hồng y, giám mục hay các giới cao cấp đến thăm bà không?
Dạ có. Có một giám mục và một tổng giám mục đến thăm tôi trong vài năm qua. Hai ngài đều yêu mến Đức Mẹ, yêu giáo hội và là những người ủng hộ mạnh mẽ cho Medjugorje Nam Tư. Cả hai vị cũng gần gũi với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, để bảo vệ danh thánh của các ngài, để tránh khỏi sự tấn công không cần thiết, tôi xin tạm giấu danh tính của các ngài.
Bây giờ là 2 giờ 30 chiều. Chúng ta có nên nghỉ ngơi không? Hít thở không khí mùa xuân thì tốt lắm phải không?
Trân trọng.
Chương 12. Các linh mục và các nữ tu.
Thưa bà Maria, với cảm nghiệm trong 50 năm của bà, có bao nhiêu linh mục tin vào cảm nghiệm của bà?
Tôi nghĩ chỉ có 1/4 số linh mục tin vào các cảm nghiệm của tôi mà thôi.
Đó là nói về các linh mục tin tưởng tuyệt đối. Và dĩ nhiên các linh mục cấp tiến thì không có tin gì cả.
Tại sao bà lại nghĩ tỷ lệ tin tưởng ít như vậy?
Các linh hồn bảo tôi rằng chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội mà có tình trạng suy đồi như hiện nay. Tội bỏ đạo ở khắp nơi và các linh mục phải chịu trách nhiệm về việc này. Thay vì cầu nguyện và giảng dạy thánh kinh, các linh mục dường như chạy đi học về khoa tâm lý học, về cách nói chuyện trước công chúng, về kế toán hay bất kỳ môn học gì khác. Họ muốn học để đến gần quần chúng. Chính các linh mục cần phải chỉ dẫn cho quần chúng làm cách nào để tới gần với Chúa Giêsu và mẹ Maria hơn qua việc cầu nguyện, và không nên dạy chính mình phải sắp xếp cách nào để thích ứng với xã hội trần tục. Các linh mục quên rằng nếu các ngài và dân chúng cầu nguyện thì Chúa Giêsu sẽ sắp đặt mọi sự tốt đẹp, êm xuôi. Bạn sẽ thấy khi một giáo xứ đầy lời cầu nguyện thì mọi sự xảy ra cách tốt đẹp.
Nếu các linh mục nói rằng cảm nghiệm của bà và của người khác không thể tin là thật được vì chúng không xảy ra trong thánh kinh, vì bà phải trả lời ra sao?
Chúa có đủ khả năng để cho phép những sự việc xảy ra, cho dù chúng không được mô tả cụ thể trong thánh kinh. Cũng như tên của bạn hay cái núi kia không thể tìm thấy trong thánh kinh thì không có nghĩa là Chúa không thương yêu bạn cách vô biên và không cảm thấy linh hồn bạn quan trọng hơn mọi sự trên vũ trụ này. Hay cái núi kia không ở trong chương trình của Ngài. Có nhiều sự kiện trong giáo hội, chẳng hạn như chuỗi kinh Mân Côi, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Áo Đức Bà. Tất cả đều đến từ các mặc khải riêng tư và không hề được nhắc nhở trong thánh kinh. Chúa Giêsu nói cho chúng ta về luyện ngục, còn thánh kinh chứa đầy những câu chuyện liên quan đến nhu cầu nguyện cầu cho các người quá cố. Những điều gì dạy người ta chống lại tình yêu hay ngừng yêu thương và không thương mến người thì đều không phải từ Chúa mà đến.
Người ta thường hỏi tại sao chúng ta nên đến với Đức Mẹ Maria, hay tại sao chúng ta nên đến với các thánh khi mà chúng ta có thể đi thẳng đến với Chúa Giêsu. Các linh mục và nữ tu cũng ở trong những người hỏi như vậy. Bà trả lời như thế nào?
Chúa cho chúng ta ở đây để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống này. Nếu những người sống gương mẫu thì có thể dạy chúng ta nhiều điều để tiến đến thiên đàng với Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta lại không chấp nhận sự giúp đỡ của họ chứ? Bởi vì loại bỏ Đức Mẹ Maria và các thánh đi, nên các giáo phái khác bị mất mát nhiều, vì họ mất đi những người cầu bầu cho họ trước tòa Chúa. Nếu một người không lắng nghe và giúp đỡ người đồng loại thì không đáng sống. Tôi thấy việc đi thẳng tới Chúa Giêsu là một sự kiêu ngạo giả hình. Hãy xem, mỗi trẻ thơ lớn lên trong đời đều cần có anh chị em ruột, anh chị em họ, cô dì, chú bác. Thì người Kitô hữu cũng trưởng thành bằng cách học hỏi và nhận sự trợ giúp từ các thánh mà đời sống các ngài đã được ghi chép trong các tài liệu hồ sơ. Người Kitô hữu cũng phải học hỏi và nhận sự giúp đỡ từ những người thánh thiện ở chung quanh chúng ta bây giờ. Riêng cho những ai dám nói rằng họ không cần nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, tôi hỏi họ, vậy chứ Chúa Giêsu đã nói gì với Thánh Gioan Tông Đồ và mẹ của Chúa vào những giây phút cuối trên thánh giá? Thưa bà, này là con của bà. Này con, đây là mẹ của con. Liệu Chúa Giêsu có cho phép chúng ta đến thẳng với Ngài nếu chúng ta coi thường mẹ Ngài, người mẹ cưu mang Ngài, nuôi dưỡng và dạy dỗ Ngài? Tôi thách thức những kẻ nói rằng họ thật sự biết Chúa nếu như họ không lắng nghe những lời nói ấy vào giây phút mà Chúa hấp hối cho mỗi một người trong số đó có họ. Nghe họ nói những điều chống lại mẹ Maria thì tôi đau đớn lắm. Vậy hãy thử tưởng tượng Chúa Giêsu còn đau đớn đến đâu.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đức Mẹ đang hiện ra ở nhiều nơi trên toàn thế giới một cách đầy quyền năng. Mẹ đang dẫn dắt một số lớn người ta trở lại với con của mẹ qua các cuộc hiện ra của mẹ, hầu như ở mỗi góc cạnh của thế giới tuyệt vọng này.
Các linh hồn có nói gì về các linh mục cấp tiến, về vai trò và thái độ của họ trước quần chúng không?
Có. Điều mà các linh hồn không thích nhất là việc các linh mục không mặc tu phục mà họ mặc thường phục để có thể hòa lẫn vào quần chúng. Các linh hồn cũng nói y như vậy khi đề cập đến các nữ tu không mặc tu phục. Điều này làm cho dân chúng bớt đi sự kính trọng đối với các linh mục và nữ tu mà lẽ ra họ phải có. Các linh mục và nữ tu thề hứa phục vụ Chúa và không thề hứa là làm những gì giống như dân chúng.
Có linh mục ở luyện ngục không? Nói chung thì điều gì thường đưa họ vào luyện ngục nhất?
Dạ có nhiều linh mục ở luyện ngục. Dĩ nhiên tôi không thể nói cho bạn biết con số phần trăm hay mức độ tội lỗi của họ. Nhưng điều nhanh chóng nhất đến trong trí tôi là họ ở đó vì những tội lỗi sau đây: việc không vâng phục Đức Thánh Cha, không yêu mến thánh lễ, không thích cầu nguyện và ăn chay, không đọc kinh nhật tụng, và một lần nữa là vì họ cho chịu mình thánh bằng tay.
Bà biết nhiều hơn tôi. Đề tài chịu mình thánh Chúa bằng tay gây ra sự tranh cãi sôi nổi. Tại sao vậy?
Quần chúng không được nói cho biết toàn bộ câu chuyện về đề tài này. Họ phải được thông báo rõ ràng. Luật lệ của giáo hội nói rằng các hàng bệ quỳ để rước lễ phải được duy trì để cho những ai muốn quỳ gối và chịu lễ bằng lưỡi. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6. Vậy nếu nhà thờ nào mà không có hàng rào cung thánh là không vâng lời. Các linh hồn nói với tôi rằng cho đến nay không có một vị giáo hoàng nào cho phép rước lễ bằng tay. Nhưng việc này là do một nhóm hùng y và giám mục thúc đẩy qua áp lực chính trị. Các linh mục lớn tuổi và các giám mục đều biết, nhưng đa số không nói cho quần chúng biết. Do đó, họ mang trách nhiệm lớn lao. Tất cả các vị giáo hoàng đều biết rõ rằng cho rước lễ bằng tay là điều bất kính đối với đấng chí thánh nhất trong các đấng thánh. Đức Giáo hoàng không đưa mình thánh Chúa vào tay dân chúng. Dĩ nhiên trong các điều kiện ấy, nếu ai lãnh nhận mình thánh Chúa trên tay thì không có tội. Nhưng tôi xin mọi người hãy lắng nghe các vị giáo hoàng của chúng ta. Việc chịu mình thánh Chúa bằng tay tạo thêm sự phạm thánh. Hãy để ý mà xem, các phù thủy trả nhiều tiền cho kẻ xấu để trực tiếp làm hại Chúa Giê-xu với mình thánh Chúa. Khi người ta bí mật đưa mình thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, chúng ta phải ngừng lại, không cho người ta dễ dàng lợi dụng đấng chí thánh. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu tất cả các linh mục đều cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cầu nguyện chuỗi mân côi, thì sẽ không có linh mục nào đi sai lạc trong các sự kiện quan trọng như thế. Vì bây giờ người ta dễ dàng và thường xuyên đi sai đường. Nếu các giám mục và linh mục cao niên hỏi các giáo dân lớn tuổi, nghĩa là trên 40 tuổi trở đi, xem họ có muốn quỳ xuống khi rước lễ không, thì họ sẽ nói là họ thích quỳ hơn. Vậy thì các giám mục và linh mục sẽ cho phép đại đa số giáo dân quỳ để rước lễ theo sở thích của họ. Hai thế hệ trước, tức là khoảng 40 năm, có nhiều lời cầu nguyện hơn bây giờ. Nếu người lớn tỏ ra khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện, thì người trẻ sẽ nhanh chóng học giá trị của sự khiêm nhường và tư thế sám hối trước đấng chí thánh. Tôi đã từng thấy có những giáo dân quỳ để rước lễ, nhưng bị bỏ sót, không được rước lễ chỉ vì họ quỳ. Rồi tôi cũng thấy các trẻ chịu lễ lần đầu, được dạy là phải đứng để rước lễ. Trong khi đó, cha mẹ và ông bà của bé buồn đau vì việc bé đứng rước lễ. Tôi rất buồn vì thấy việc này. khi người ta nói rằng họ là một phần tử của đám đông vì tình yêu huynh đệ, thì tôi nói không. Bởi vì tình yêu huynh đệ ấy tương phản với thái độ tôn kính đối với đấng chí thánh và tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi cũng nhớ rằng khi các giám mục người Đức tham dự vào việc cho chịu lễ bằng tay, thì các giám mục người Mỹ không đồng ý vì điều này đi ngược lại ý với vì điều này đi ngược lại ý của Đức Giáo Hoàng. Nhưng giờ thì khác hẳn, chúng ta đã mất biết bao nhiêu linh mục bởi vì lương tâm các ngài không yên ổn. Có nhiều lắm. Nói về việc chịu lễ bằng tay, tôi biết có một câu chuyện thích thú xảy ra tại thành phố Munich, Đức Quốc, cách đây ít lâu, khi tôi nói chuyện tại đó. Lúc nói về đề tài này thì nhiều người tỏ ra hứng thú. Có ba người cố gắng chống lại những gì mà tôi đang nói. Cả ba đều đua nhau nói cùng một lúc. Tôi bèn lặng lẽ cầu xin Chúa giúp cho tôi. Khi căn phòng trở nên ồn ào và náo nhiệt, thì có một phụ nữ xinh đẹp, cỡ chừng 40 tuổi, mặc áo đen. Bà đứng lên ở phía bên phải của căn phòng. Bà có vẻ dịu dàng nhưng có thẩm quyền. Bà nói trong một vài phút để cho mọi người im lặng. Tôi rất cảm phục bà ta vì kiến thức và cách thức bà điều khiển đám đông với tình yêu mến. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi gặp các thành viên trong ban tổ chức để xin nói chuyện với người phụ nữ ấy nhằm cảm ơn bà ta đã giúp đỡ tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng bà ở trong ban tổ chức là những người đã mời tôi đến để nói chuyện về đề tài luyện ngục. Tuy nhiên ban tổ chức lại tưởng người phụ nữ ấy là bạn của tôi mà tôi đã mời đi chung với tôi. Hóa ra cả hai nhóm đều nhầm. Không ai tìm ra bà ta. Chúng tôi ra phía cửa trước và hỏi những người gác cửa về tung tích của bà, bởi vì đây là cuộc nói chuyện chỉ dành riêng cho những người được mời. Những người phụ trách ở cửa nói rằng họ không thấy bà ấy bước vào hay bước ra khỏi phòng họp, dù cho không còn cửa ra vào nào khác.
Vậy bà ấy có phải là một linh hồn không?
Vâng, có thể như vậy. Và một số người trong chúng tôi liền cầu nguyện cho bà ấy.
Một số người nói rằng, bởi vì Chúa Giê-xu chia bánh vào tay các tông đồ trong bữa tiệc ly, nên nếu các linh mục có làm như vậy cũng không sao. Bà nói thế nào về câu hỏi này?
Không đúng. Cả chân phước Katharina Emmerich và Teresa Newman là hai nhà thần bí vĩ đại nhất của người Đức đều được Chúa cho phép nhìn thấy bữa tiệc ly. Và trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu trao bánh đã thánh hiến vào miệng của các tông đồ. Xin hãy thông hiểu và tin tưởng, vì tôi biết tôi đang nói gì. Bây giờ, đề tài này đang được bàn thảo trong các tầng lớp cao cấp của giáo hội. Ở đây, tôi biết Chúa Giê-xu sẽ thắng thế, dù cho mọi sự có hỗn loạn đến đâu đi nữa.
Xin bà cho tôi nói, điều mà bà nói về chân phước Katharina Emmerich được thị kiến chỉ là một mặt khải tư mà thôi.
Đúng, và trong lịch sử chỉ có qua các mặt khải tư mà Chúa chỉ dạy rõ ràng và chỉnh đốn mọi sự. Chúng ta có thể xác nhận nếu ta nghiên cứu về các trường hợp nổi tiếng trong dòng lịch sử, hoa quả của các trường hợp mặc khải này rất lớn lao và có rất đông người hoán cải qua các trường hợp này. Hãy nhìn đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại vùng Rudebach, Lộ Đức và Fatima, hay sự kiện kỳ lạ của bà Teresa Newman. Đó là chưa kể hàng triệu vụ hoán cải xảy ra trong 15 năm qua.
Sách này viết năm 1992 tới năm 1993.
Khi Đức Mẹ hiện ra ở một làng nhỏ trong vùng của Âu Châu, dĩ nhiên tôi đang nói đến Medjugorje năm tư. Bây giờ, khi tôi đang nghĩ về Âu Châu, tôi sẽ nói thêm về việc rước lễ bằng tay.
Vâng, xin bà cho tôi nghe mọi góc cạnh mà bà biết, bởi vì có nhiều người tốt muốn biết câu trả lời chính xác và đúng nhất về việc này.
Trong những nơi mà Đức Mẹ hiện ra như làng Medjugorje, Nam Tư, hoặc làng Sio, Garabandhan và những nơi khác, chẳng hạn như ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra tại một trong hai ngọn núi. Tại các nơi ấy, có từ một nhóm người vào mùa đông lạnh giá, hay có khoảng 5.000 người vào mùa hè hay mùa lễ. Không ai tỏ ý ngần ngại, cho dù khí hậu khắc nghiệt, họ vẫn có thể lội trong bùn, quỳ trên đá cứng hay chui vào các bụi gai để quỳ khi biết mẹ hiện ra với họ. Điều này thật là tự nhiên đối với mọi người. Thế mà chỉ có 2 hay 3 tiếng đồng hồ tại nhà thờ, khi Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các giáo hữu, thì họ đứng một cách hãnh diện như các anh lính chiến. Đức Mẹ muốn chúng ta làm gì? Quỳ trước mặt mẹ và không quỳ trước con của mẹ? Không, không thể được. Vậy xin các người tốt lành hãy lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm. Đừng làm theo những gì mà những kẻ khác làm. Đây là một sự xác nhận cho bạn về đề tài ấy. Câu chuyện này không thể không làm bạn kinh ngạc như chuyện đôi tay của người phụ nữ bị đổi ra màu đen. Nhưng tôi xin kể cho bạn nghe. Tôi biết một phụ nữ tốt và cầu nguyện nhiều. Bà ta có những thắc mắc về vấn đề đó. Bà ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng và ban cho một dấu hiệu nhanh chóng cho bà rõ. Chúa đã đáp lời. Lần sau khi bà đi rước lễ, vị linh mục đặt mình thánh Chúa trên bàn tay của bà. Ngay lúc ấy, mình thánh Chúa bay ra khỏi tay bà ta và biến mất trong không khí. Phép lạ đó có nhiều người được chứng kiến.
Bà Maria, bà có lập luận vững chắc lắm.
Thêm vào đó, mẹ Teresa cũng muốn các giáo dân phải quỳ và rước lễ bằng lưỡi. Đây là cách thức duy nhất được chấp nhận trong các cộng đoàn của mẹ. Bạn thấy không, theo quan điểm của giáo hội, thì việc rước lễ bằng tay là trong trường hợp bất khả kháng, chứ không phải là điều mà giáo hội thật sự mong muốn.
Khi các linh mục ở luyện ngục hiện về với bà, ai sẽ lo cầu nguyện cho họ và họ cần làm điều gì để được giải thoát?
Các linh mục khác lo cầu nguyện cho các linh hồn. Linh mục, nếu còn có những đòi hỏi khác thì tôi sẽ lo thêm.
Các linh mục nên cử hành thánh lễ thường xuyên như thế nào?
Ít nhất là một thánh lễ mỗi ngày. Luật giáo hội cho phép cử hành tối đa là 2 thánh lễ mỗi ngày. Nếu thánh lễ thứ 2 là lễ tang hay lễ cưới. Nhưng Chúa chắc chắn hiểu các trường hợp đặc biệt khi cho phép các linh mục cử hành thêm thánh lễ. Chẳng hạn như lúc không có đủ các linh mục. Cử hành thánh lễ là nhiệm vụ chính của các linh mục. Đó là bổn phận lớn lao của các ngài. Các ngài nên có tình yêu mến sâu đậm, hướng về Chúa là đấng mà họ đã thề hứa phục vụ.
Có các nữ tu ở luyện ngục không?
Có. Khi họ thiếu lòng khiêm nhường, thiếu nết na và không vâng lời, thì họ phải ở luyện ngục.
Vậy các linh mục có xuống hỏa ngục không?
Chỉ mới trong thời gian ngắn vừa qua, tôi biết một vị linh mục bị bệnh tật triền miên. Ngài đến thăm tôi. Trong nhiều thập niên, ngài vào ra bệnh viện nhiều lần. Ngài cũng suýt chết 3 lần. Trong cơn bệnh sau cùng, ngài được thấy một thị kiến. Các linh mục rơi xuống hỏa ngục như những cánh tuyết rơi. Điều này làm cho ngài bàng hoàng đến nỗi ngài khóc cả tuần lễ. Phải đợi đến lâu lắm, ngài mới nguôi ngoai dần.
Xin cho tôi hỏi, tại sao vị linh mục ấy lại đến thăm bà?
Ồ, tôi biết ngài từ lâu rồi. Sau khi các cảm nghiệm ấy, ngài đến thăm tôi để cảm ơn về những gì tôi đã nói với ngài và những điều tôi đã giúp ngài trước đó. Những điều này bây giờ mang tầm quan trọng hơn đối với ngài.
Có thân nhân hay bạn hữu nào của linh mục quá cố đến với bà để tìm hiểu xem các linh hồn ấy có được cứu rỗi không? Cho dù khi sống, họ có thái độ khác biệt và lo lắng.
Vâng, điều này đã xảy ra rồi. Một đôi vợ chồng từ vùng Elsass ở nước Pháp đến với tôi bởi vì có một linh mục mà họ biết đã bị bệnh khủng hoảng tâm lý. Một ngày kia, trong cơn giận, Ngài đã liệng bức tượng Thánh Tâm Chúa Giê-xu ra khỏi nhà thờ và làm bức tượng hư hại. Sau đó vị linh mục tự tử. Vì thế những người giáo dân này lo lắng và tìm đến tôi để tìm hiểu xem Ngài đang ở đâu. Cuối cùng thì Ngài đã được cứu rỗi, nhưng đang ở trong tầng rất sâu của luyện ngục và chưa được giải thoát.
Có nhiều người nói rằng các linh mục sống xa cách với thế giới. Bà cảm thấy điều nhận xét ấy đúng hay sai?
Điều này cho thấy chiến dịch kiêu căng đang lan tràn. Tôi muốn nói cho bạn biết rằng những người có học thức nhiều ở trên trần gian này thường là cần Chúa Giê-xu một cách khẩn cấp hơn những người đơn sơ. Lời nhận xét rằng các linh mục sống xa cách với thế giới không đúng. Nếu các ngài không chịu cầu nguyện thì nguồn ân sủng sẽ bị giới hạn. Tôi nghĩ rằng lời chỉ trích ấy thiếu sự đúng đắn. Một người có thể và nên nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng không phải là không hòa nhập với tất cả chúng ta. Mỗi một người chúng ta chia sẻ nhân tính và các kinh nghiệm tội lỗi và không đi tìm hay lắng nghe một bác sĩ về tâm lý học, về triết học hay điều gì khác để thay đổi. Nếu có thì các linh mục cấp tiến sống xa cách Chúa Giê-xu, chứ không xa cách những người khác.
Có bao nhiêu linh mục và giám mục mà bà đã được Chúa cho phép để giải thoát họ khỏi luyện ngục mà đến thiên đàng? Kể từ sau công đồng Vatican II, với lời cầu nguyện của bà, qua các thánh lễ bà tham dự và qua các nỗi thống khổ mà bà đã gánh chịu?
Thật ra tôi không thể nói cho bạn rõ con số chính xác, nhưng tôi chắc chắn rằng con số ấy có khoảng từ 40 đến 50 người.
Trong số 40 hay 50 người ấy, có bao nhiêu người đang ở luyện ngục vì các sự đổi mới chung quanh thánh lễ?
Hầu như tất cả mọi người, đa số là vì họ cho phép rước lễ bằng tay.
Nếu có ít linh mục ngày nay tin vào cảm nghiệm của bà, như vậy có lẽ cũng chỉ có ít linh mục xin sự trợ giúp của các linh hồn, phải không?
Vâng, tôi sợ rằng chỉ có ít người xin sự giúp đỡ từ các linh hồn mà thôi.
Bà có thể kể cho chúng tôi nghe trường hợp mà một linh mục cần sự giúp đỡ của các linh hồn, được không ạ?
Vâng, gần đây có một linh mục ở gần thành phố Budapest, Hung Gia Lợi, muốn đổi mới nhà thờ của ngài và xây một tu viện nhỏ. Trước hết thì ngài đến gặp giám mục của ngài để xin trợ giúp. Vị giám mục cho phép vị linh mục làm bất cứ điều gì mà ngài muốn, nhưng vị giám mục không thể trợ giúp tài chánh. Và rồi vị linh mục tốt lành ấy cầu nguyện. Ngài nói rằng ngài phú thác nơi Đức Mẹ Maria để mẹ giúp ngài qua các linh hồn. Sau đó ngài đến gặp tôi và tôi mau chóng đồng ý đi với ngài đến giáo xứ của ngài để nói về dự án ấy. 2 tuần sau, khi tôi trở về nhà thì ngài nhận được 100.000 để xây nhà thờ và tu viện. Các linh hồn đã sốt sắng giúp đỡ ngài.
Thật là nhiều long vịt.
Không phải là long vịt đâu. Nhưng Chúa giúp đỡ ngay những ai tín thác nơi Đức Mẹ và nơi sự trợ giúp của các linh hồn.
Bà biết rằng đa số các tu viện ngày nay bị trống vắng. Điều gì đã gây ra tình trạng này và làm sao để chữa trị?
Phương cách chữa trị gồm việc nhấn mạnh về tinh thần cầu nguyện, hy sinh và sám hối, đền tội. Như thế các thanh niên sẽ đến như những làn sóng. Nếu các linh hồn cảm thấy mình được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài, thì sẽ biết rất rõ rằng lời cầu nguyện là đường đi. Và nếu không có lời cầu nguyện nuôi dưỡng, thì tu viện làm được gì? Nếu các linh mục cứ tiếp tục cầu nguyện, thì làn sóng tu sinh sẽ có ảnh hưởng và cuối đường sẽ không còn cần những bàn tay không được thánh hiến để cho giáo dân rước lễ. Nếu các tu viện làm được như vậy, thì sẽ củng cố đức tin của mọi người và đẩy Satan đi thật xa.
Bà đã nhấn mạnh về sự tín thác nơi Mẹ Maria để mẹ hướng dẫn người ta đến với Chúa Giê-xu. Vậy bà có thấy sự khác biệt nào giữa các linh mục của Đức Mẹ Maria và các linh mục cấp tiến đang khuynh hướng loại trừ Đức Mẹ ra khỏi mọi sinh hoạt không?
Có chứ. Tôi có thể nhận diện một linh mục của Đức Mẹ ngay lập tức. Các linh mục này rất dịu dàng, khiêm nhường, sám hối, yêu thương và luôn bảo vệ người khác. Thật khác hẳn các linh mục cấp tiến. Trong sự khiêm nhường, họ trở nên mạnh mẽ và qua sự mạnh mẽ, hoa quả của họ rõ ràng hơn các linh mục không yêu mến mẹ. Các linh mục của Đức Mẹ ít có vấn đề về luật độc thân. Với Đức Mẹ ở bên cạnh, họ đến và cảm nhận được muôn vàn ân lành đến với họ qua tình trạng sống độc thân. Với sự trợ giúp của chúng ta, chính Đức Mẹ Maria sẽ đạp dập đầu Satan. Điều này không phải là điều tượng trưng nhưng là sự kiện thật. Satan trốn chạy khỏi Đức Mẹ Maria. Các linh mục của mẹ và đạo binh Đức Mẹ gồm các giáo dân quay quần chung quanh các linh mục sẽ cứu nhân loại vào giờ phút cuối cùng. Điều này sẽ xảy ra với sự khải hoàn của trái tim vô nhiễm mẹ Maria.
Vậy thế giới có một vị giáo hoàng là người con của mẹ. Có đạo binh Đức Mẹ gồm các linh mục và giáo dân. Những người này sẽ dẫn đầu đạo binh qua sự khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Nếu người ta muốn hợp tác với Đức Giáo Hoàng và đạo binh Đức Mẹ Maria, thì phải làm bằng cách nào tốt nhất? Người ta có thể làm những gì tốt cho cuộc khải hoàn của trái tim vô nhiễm mẹ Maria không?
Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Bắt đầu sống những thông điệp của mẹ Maria ở Medjugorje, Nam Tư. Hãy thánh hiến bản thân mình và gia đình mình cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria.
Từ trong đất bụi chua nắn nên con tình yêu của ngài cao vút tựa non dẫn con đi vào cuộc đời tình trời u ấp tim con dù cho núi mòn ngài vẫn sắt son thủy chung từng bước âm thầm chúa dẫn con đi thác gành sóng gió hiểm nguy nắng mưa bao dung ngại gì đồng hành còn có lo chi cùng xanh bước đi với ngài tim con rộn ràng vui say nguyện dâng hiến chúa từ đây cho con mọi ngày tin yêu dù đời con nhiều yếu đuối đường đời mịt mù trong gai nhưng có ngài cùng sánh bước một lần xin nguyện thề ước được mãi tín chung yêu ngài rồi có một chiều chúa đến bên con gọi con theo ngài dâng hiến tuổi xuân Chúa thương cho con giữ phần trở thành muối ướp muôn dân làm men cho đời là ánh sáng cho ngàn nơi đời con tắm gội trong thánh ân ngài thì cho con được yêu Chúa chẳng phai dẫu cho xa xôi đường dài chẳng ngại gian khó hy sinh một hiến trọn tình cho ngài tim con rộn ràng Thiên Chúa từ đây cho con mọi ngày tin yêu. Dù đời con nhiều yếu đuối, đường đời mịt mù trong gai, nhưng có Ngài cùng sánh bước. Một lần xin nguyện thề ước được mãi tín trung yêu Ngài. Này con phận hèn yếu đuối Chúa ơi, nhiều phen phản bội yêu Chúa bờ môi. Mỗi khi mây đen giăng trời, lòng người đắm đuối chơi vơi. Tình Chúa tình người mà sao quá xa Ngài ơi. Con bao lần từ chối ơn trời, tình yêu của Ngài vẫn chẳng hề vơi. Chúa cho con cả cuộc đời, mặt đồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời. Chúa cho con cả cuộc đời, mặn nồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.